Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 25 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15.
Bộ Tư pháp và Hải Phòng giữ ngôi quán quân chỉ số cải cách hành chính.
Facebook thu thêm 5% thuế từ các nhà quảng cáo tại Việt Nam.
Tổng thống Biden kêu gọi nước Mỹ phải hành động sau vụ xả súng tại Texas.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 25 tháng 5, Quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và thảo luận về việc tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Phát biểu ý kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh những thách thức mà nền kinh tế đang đối diện. Trước mắt là dấu hiệu lạm phát khi nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất cao. Giá cả năng lượng toàn cầu, chu kỳ này tiếp tục thâm nhập sâu vào nền kinh tế chúng ta. Các yếu tố đầu vào cũng tăng, kéo theo nền kinh tế vào khó khăn chung. Tuy nhiên, bất chấp những thách thức, Chủ tịch nước khẳng định, dù tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhưng với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của nhà nước, chính phủ, chúng ta đã đạt kết quả quan trọng bước đầu.
Cũng tại phiên thảo luận tổ vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, một trong những vấn đề trọng tâm cần giải quyết trước mắt là thúc đẩy việc giải ngân vốn đầu tư công. Gói kích thích kinh tế đã tập trung đầu tư cho các lĩnh vực hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, nhưng đến nay, tiến độ giải ngân phân bổ còn chậm, không đáp ứng được yêu cầu. Việc chậm giải ngân vốn đầu tư công đã gây ảnh hưởng tới tốc độ phục hồi của nền kinh tế, gây khó khăn cho nhiều lĩnh vực, đặc biệt là làm thiếu thốn và vật tư y tế phục vụ việc phòng chống dịch, bảo đảm sức khỏe cho người dân, gây ảnh hưởng đến công tác giáo dục đào tạo. Lấy thêm ví dụ quỹ khoa học công nghệ của các doanh nghiệp nhà nước mười mấy nghìn tỷ vướng một thông tư không tiêu được. Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần giải pháp mới cho những vấn đề đã cũ. Thế giải pháp mới là gì? Nếu không bàn thì họp xong vẫn tắc. Băn khoăn nhất là như thế, chứ không phải không có nguồn lực.
Bộ Tư pháp và thành phố Hải Phòng đứng đầu chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Đứng cuối bảng là Bộ Khoa học và Công nghệ và tỉnh Kiên Giang. Kết quả này được Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố vào sáng nay 25 tháng 5 tại hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo Bộ Nội vụ, nhìn chung kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các tỉnh, thành phố tiếp tục có sự tăng trưởng tích cực, cho thấy những nỗ lực quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính của chính quyền các cấp ở địa phương đã mang lại hiệu quả rõ rệt.
Để chủ động giám sát các ca bệnh đậu mùa khỉ và kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan triển khai các nội dung sau: chủ động giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ; tăng cường giám sát phát hiện trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn; phối hợp các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur để chuẩn đoán xác định ca bệnh.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, nhờ thị trường tiêu thụ tốt nên tổng giá trị xuất khẩu cá tra trong 4 tháng đầu năm nay đã tăng gần 97% so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 963 triệu đô la Mỹ. Mỹ công nhận thêm 6 nhà máy cá tra Việt Nam được phép chế biến xuất khẩu sang thị trường này. Nga bổ sung thêm 2 doanh nghiệp Việt Nam vào danh sách được phép xuất khẩu vào Liên minh Kinh tế Á-Âu. Xuất khẩu cá tra sang hai thị trường Nga và Ukraine đã kết nối trở lại. Những diễn biến mới này có thể thúc đẩy xuất khẩu cá tra tăng trưởng khả quan hơn nữa trong thời gian tới.
Theo Meta, công ty mẹ Facebook, từ ngày 1 tháng 6, các khách hàng của Facebook sẽ phải nộp thêm 5% thuế giá trị gia tăng VAT khi chạy quảng cáo tại Việt Nam. Công ty này khuyến nghị khách hàng thêm mã số thuế Việt Nam trong phần cài đặt thanh toán, dù việc này không bắt buộc để có thể bắt đầu chạy quảng cáo trên Facebook. Khi đã đăng ký VAT và cung cấp mã số thuế thì thông tin sẽ hiển thị trên biên lai quảng cáo của khách hàng. Điều này có thể giúp họ hoàn được một phần thuế VAT đã nộp theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ ngày hôm nay 25 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5, lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang sẽ xuống nhanh. Lũ trên sông Cầu tại Đắp Cầu có khả năng sẽ đạt đỉnh ở mức 5 mét, dưới báo động 2 là 0,3 mét, sau xuống chậm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hòa Bình. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất cấp 1. Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất.
Công an tỉnh Trà Vinh cho biết sáng ngày 25 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh quyết định khởi tố vụ án bắt tạm giam 4 bị can về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Trà Vinh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh Trà Vinh. Theo đó, các đối tượng vi phạm gồm Trần Đắc Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, Nguyễn Văn Lơ, nguyên Giám đốc CDC tỉnh Trà Vinh, Lê Văn Thanh, Phó trưởng khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh CDC tỉnh Trà Vinh, Nguyễn Văn Truyền, chuyên viên phòng nghiệp vụ dược Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.
Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Huỳnh, Phó trưởng phòng quản lý giá Cục Quản lý Dược Bộ Y tế. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Nguyễn Hùng đã lợi dụng vai trò từng là thư ký của lãnh đạo Bộ Y tế để can thiệp thực hiện một số hành vi sai phạm liên quan đến vụ Việt Á nên khởi tố bắt tạm giam để điều tra.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày 25 tháng 5, các quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nhất trí cải tổ cách thức đóng góp cho cơ quan y tế này của Liên Hợp Quốc, qua đó bảo đảm ngân sách ổn định để chi cho các ưu tiên của WHO. Việc cải tổ ngân sách của WHO nhằm tăng hiệu quả hoạt động tổ chức này, bảo đảm sự hỗ trợ và ứng phó linh hoạt với các cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu trong tương lai. Sự thay đổi này sẽ mang lại cho WHO nguồn thu ổn định hơn và kiểm soát được phần lớn nguồn tài trợ thông qua trụ sở chính Geneva, Thụy Sĩ.
Nhóm cố vấn kỹ thuật về tiêm chủng của Australia ngày 25 tháng 5 công bố việc mở rộng tiêu chuẩn, cho phép thêm 1,5 triệu người dân được đăng ký tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ tư trong bối cảnh nước này đang trải qua một mùa cúm tồi tệ. Với số bệnh nhân nhiễm cúm và COVID-19 ở mức cao, đại diện của nhóm này cho biết mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ tư về bản chất là liều vaccine tăng cường mùa đông, mùa dịch cúm nghiêm trọng diễn ra hàng năm tại Australia. Việc mở rộng các nhóm đối tượng được đăng ký tiêm sẽ bảo đảm giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh COVID-19 cho những người yếu về sức khỏe, đang bị đe dọa do cả dịch cúm mùa và dịch COVID-19.
Vài giờ sau khi vụ xả súng tại trường tiểu học Brook ở thị trấn Uvalde thuộc bang Texas khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, trong đó có 19 học sinh. Một lần nữa, Tổng thống Biden kêu gọi người dân Mỹ cùng đứng lên hành động mạnh mẽ hơn chống bạo lực súng đạn. Ông cũng đề nghị tái khôi phục lệnh cấm mua bán vũ khí tấn công và các luật liên quan khác đến quyền sở hữu súng, vốn là một trong những vấn đề gây chia rẽ nhất tại Mỹ trong hơn 10 năm qua.
Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, số vụ xả súng có chủ đích tại nước này trong năm 2021 đã tăng hơn 50% so với năm trước đó. Điều này cho thấy sự đáng báo động về tình trạng bạo lực súng đạn tại nước này. Báo cáo của FBI cho thấy các vụ xả súng có chủ đích tại nước này là 61 vụ, cướp đi sinh mạng của 103 người và khiến 140 người bị thương, không tính đối tượng nổ súng. Như vậy, số vụ xả súng có chủ đích trong năm 2021 đã tăng 52,5% so với năm trước đó và tăng 96,8% so với năm 2017.
Ngày 25 tháng 5, Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố báo cáo hàng tháng khẳng định nền kinh tế nước này đang dần phục hồi sau đại dịch COVID-19. Báo cáo cho biết nền kinh tế Nhật Bản đang có những dấu hiệu khởi sắc trong bối cảnh những ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh đang suy giảm. Trong buổi họp báo công bố báo cáo, một quan chức chính phủ cho biết sẽ có sự thay đổi trong cách thức phản ánh tình hình xã hội của Nhật Bản. Đồng thời chia sẻ rằng các hoạt động kinh tế và xã hội tiếp tục diễn ra, thậm chí ngay cả khi có dấu hiệu cho thấy dịch COVID-19 quay trở lại.
Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga sẽ tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, bất chấp sức ép và sự hỗ trợ mà Kiev nhận được từ các nước phương Tây. Đây là lời khẳng định vừa được Bộ trưởng Quốc phòng Nga đưa ra trong cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cho rằng các nước phương Tây đang cố tình làm suy yếu các mối quan hệ đồng minh giữa các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh. Ông này cũng cho biết Nga sẽ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho các đồng minh trong việc vô hiệu hóa các mối đe dọa đang nổi lên và giữ vững chủ quyền.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Trong bối cảnh thị trường chưa phục hồi hoàn toàn sau dịch bệnh, việc xăng dầu liên tục tăng giá trong thời gian vừa qua đã khiến cho các doanh nghiệp vận tải hàng hóa logistics gặp rất nhiều khó khăn để có thể duy trì hoạt động kinh doanh.
Mời quý thính giả đến với ghi nhận của Radio Nhân dân tại Đà Nẵng, nơi được xem là trung tâm logistics của miền Trung.
Không có hàng hóa chạy hai chiều, nhiều chiếc xe đầu kéo tại Đà Nẵng đã buộc phải dừng hoạt động để cắt lỗ. Theo anh Hoàng Quốc Tuấn, xăng dầu tăng giá, nhưng cước vận tải hàng hóa lại không thể tăng theo, khiến nhiều chủ phương tiện lẫn tài xế phải tìm mọi cách để xoay sở, để có thu nhập.
Người ta ít nhận hàng lại, bây giờ nhận hàng người ta là nhận lâu lâu, nhận chuyến đi.
Trong hoạt động vận tải logistics đường bộ, nhiên liệu chiếm phần lớn chi phí vận hành các loại xe container, xe đầu kéo. Bên cạnh đó, mỗi đầu xe còn phải đóng thêm nhiều loại chi phí khác như bến bãi, phí bảo trì đường bộ. Theo anh Nguyễn Đình Hiệp, đại diện của công ty Hưng Hiệp Huy Logistics, hợp đồng vận tải hàng hóa thì ký theo năm, trong khi giá xăng dầu tăng theo ngày khiến họ khó có thể cân đối chi phí sản xuất và chỉ có thể hoạt động cầm chừng.
Giá dầu tăng theo từng ngày dẫn tới chi phí ảnh hưởng trực tiếp rất lớn. Đơn cử như là có những khách hàng là chúng tôi không thể tăng giá bởi vì là hợp đồng chúng tôi đã ký nguyên một năm hoặc thậm chí là quý 6 tháng chúng tôi mới tác động về việc tăng giá.
Nếu giá xăng dầu tiếp tục duy trì như ở mức hiện tại, sẽ khiến hoạt động logistics tại miền Trung nói chung, tại Đà Nẵng nói riêng rơi vào tình trạng khủng hoảng, bởi không phải doanh nghiệp nào cũng đủ nguồn lực để duy trì hoạt động. Điều này sẽ ảnh hưởng lâu dài đến hoạt động phục hồi sản xuất và xuất nhập khẩu hàng hóa trong khu vực.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.